bốn cái nghiệp của miệng: nói dối, nói lời chia rẽ và nó đâm thọc, nói lời độc ác, chửi rủa người ta, nói lời phù phiếm. Phù phiếm là gì? Phù phiếm là những lời nói vô ích, không có tác dụng, không có lợi ích gì cho ai. Thì Đức Phật nói là nếu như mình tránh được bốn cái này thì mình là người sống chân chánh, còn mình vướng vào cái này là người bất chánh. Và thưa đại chúng, là nói như vậy là nói cho mình, mình không có dám nói ô cái bà đó ông kia thôi, mình nói mình cho mình biết nó. Ồ, bây giờ mình kiểm lại. Trên ngày xưa có câu: khẩu thị thương nhân phụ, ngôn vi cát triệt tâm, bế khẩu tâm tàn thiệt, an thân xứ xứ lâm. Thế nào gọi là khẩu thiệt? Khẩu thị thương nhân phụ, miệng là cái búa chém người, lời nói là cái dao cắt lưỡi người. Lời nói là cái dao cắt lưỡi. Khẩu thị thương nhân phụ, nó giống như cái búa chém người. Còn lời nói mình là ngôn vi cát triệt đao, cái lời nói của mình như cái dao cắt lưỡi. Thôi bây giờ bế khẩu âm tàn thì ngậm miệng lại rồi bế khẩu. Âm tàn là gì? Âm tàn thiệt là gì? Giấu cái lưỡi bên trong. Thì an thân xứ xứ lắm, chỗ nào mình đến cũng an thân. Chứ cái người mà người ta biết nói thì không phải là người ta nói ít đâu, ta nói nhiều lắm. Người nói ít không phải là người ít nói, mà là không nói những lời vô ích. Có nhiều khi mình nói mà lời nó không lợi ích thì nó thuộc về lời nói phù phiếm. Và thế nào là một người bất chánh? Hành động của một người bất chánh ở đây, bất chánh là sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh, như vậy là một người bất chánh. Và thế nào là một người bất chánh? Nắm giữ tà kiến như một người bất chánh. Ở đây người bất chánh nắm giữ tà kiến như là không bố thí, không cúng dường, không tế lễ, không có quả báo hay hậu báo của các hành động thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không các loài, không có các loài hóa sanh, không có các sa môn hay là la môn đức hạnh. Trong đời này đã tự mình chứng ngộ với thượng trí, truyền dạy lại cho đời này và đời sau. Như vậy là một người bất chánh nắm giữ tà kiến như một người bất chánh. Tà kiến là những cái thấy sai lầm, thấy sao không đời này không có cần phải bố thí, họ có tay có chân tại sao phải cho họ biết họ làm biếng. Có người quan niệm như vậy, có người nói không cúng dường, mấy ông đó có đi làm cái gì đâu mà cúng dường ăn phiền như. Cũng có những người người ta quan niệm đó. Ví dụ như á, có nhiều người ta phát tâm cúng dường xây chùa cúng tượng Phật, thì mình cũng có thể mình nói tại sao phải làm cái chuyện vô ích đó, ông Phật không có biểu mình làm cái đó, để cái tiền đó làm từ thiện tốt hơn. Thì nói nghe cũng có lý, nhưng mà cái lý đó là biên kiên hay mình. Tại vì có những chúng sanh người ta không phải khổ môn, khổ án, mình người ta khổ tâm, phải khổ tâm. Mà khổ tâm thì sẽ có những nơi chốn để cho người ta về đó, người ta trưởng dưỡng cái tâm khổ của người ta. Có những chúng sanh cả đời không có thấy hình ảnh tướng hảo của Đức Phật, của chư Phật, cho nên mình tạo tượng, thí dụ để cho người ta nhìn chỗ đó người ta phát tâm. Vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Cho nên thật sự mà nói trên đời này không có cái gì, nếu mà nói là làm trật trên đời này làm gì cũng trật hết. Còn nếu nói trúng làm gì cũng trúng. Vì sao? Tại vì cái trúng trật là tùy theo cái nhìn, cái cảm của mọi người. Ví dụ như mình thắp đèn hay là mình thắp nhang, cái nó nói tại sao mình thắp đèn hao tốn, làm cho cái không khí này nó ô nhiễm tâm đèn, tâm đắc. Tại sao phải thắp hương? Ví dụ vậy. Nếu mà nói là, nếu mà nói cái diệm trần cả hết, diệm trần hết cấm bình hoa, nó nói tại sao phải mua hoa cấm chi tốn kém, tu là phải đơn giản. Thành nữ ra nói cái gì cũng, nói cái gì cũng trật mới là trung. Nó trúng là nó trúng ở cái hoàn cảnh nào với con người này. Cho nên không cúng dường, không tế lễ à. Ví dụ có nhiều người quan niệm chết rồi làm văn tế rồi, không có cần phải bày biện cúng tế, ông bà ngồi đó mà ăn. Rồi sao nữa? Không có quả báo, không có hậu quả. Nghĩa là không có cái quả báo đời sau mà cũng có quả báo đời này. Không có tin cái đó. Bây giờ tôi đại chúng là người không tin nhân quả, người đó vẫn sống trong nhân quả không? Hay là người đó bỏ nhân quả? Vẫn sống trong nhân quả, dù anh không tin, anh vẫn sống. Anh không chừng hàng ngày anh đang sống trong vòng của nhân quả. Ví dụ ăn là nhân, no là quả, uống là nhân, hết khát là quả, đi là nhân, tới nơi là quả, học là nhân, lấy bằng là quả. Anh đâu có sống ngoài nhân quả đâu. Anh để tiền saving cho con, mai mốt lấy tiền đó ra nuôi lại con đi học. Anh đem nhiêu nhân để mai mốt anh gặt quả. Anh qua đây tay trắng không có tiền, anh dành dụm 10 năm, 20 năm thì 20 năm đó là anh dành dụm là gương nhân. Bây giờ có được cái nhà, có được chiếc xe, có được cái tiệm, đó là quả. Anh làm giấy tờ bảo lãnh người thân là nhân, đi làm để dành cái không cho đủ, rồi được người thân được qua đây là quả. Anh không tin nhân quả, nhưng anh không sống ngoài nhân quả, đâu có sao. Thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả tội phước gì hết. Đức Phật ra đời chỉ vì một mục đích thôi. Ai nhớ không? Mục đích gì? Khai thị hộ nhập. Khai là mở, thị là chỉ, mở ra và chỉ cho mọi người thấy để nhận được và để nhập được cái tri kiến của Phật, nghĩa là cái thấy biết của người giác ngộ. Đời vẫn có sanh già bệnh chết, nhưng mình không biết cái đó. Mình cứ làm, mình nghĩ là đời sống hoài cũng chết, trẻ hoài cũng già, khỏe hoài cũng bệnh. Phật lâu lâu đánh tiếng chuông nhắc, đừng có quên, đời là già, là bệnh, là chết. Phật chỉ là người nhắc. Chúng ta là người biết, nhưng mà lúc biết, lúc không. Chúng ta là người tỉnh, nhưng mà lúc tỉnh, lúc mê. Chúng ta là vẫn có cái thấy, nhưng mà cái thấy của hạnh phúc. Cho nên Phật là người nhắc cho nó, chỉ cho nó, cho chúng ta đừng quên Phật. Cho nên Phật, nhân quả vẫn có, nhân duyên vẫn có, tất cả mọi việc nó đang hiện hữu trên thế gian này. Phật có ra đời hay không ra đời, mọi việc nó vẫn như thế. Nhưng mà Đức Phật là người chỉ nhắc nhở chỉ. Còn mình có tin hay không là tùy mình, nhưng mình vẫn sống trong cái ngọn lửa. Nhưng mình biết được nó, mình đỡ hơn.
Đức Phật ví dụ trong kinh
nhìn đống lửa, biết không? Biết đống lửa không? Nhưng mà người biết đó là đống lửa mà hãy kêu bốc than thì họ đi mang bao lai vô, họ bốc than và họ kiếm đồ họ nhắm. Còn người không biết là sao? Đưa đại bàn tay vô. Tức là mọi người vẫn biết đó là đống lửa, nhưng mà một người biết lửa thì làm cái gì để vẫn đưa tay vô đống lửa mà không bị cháy, hay là kiếm cái gì ở góc lửa đấy. Còn mình thì thấy lửa nhưng mà vẫn chơi với lửa. Cái khó là chỗ đó thôi. Cho nên con người á, không phải nguyên thủy là vô minh, vẫn minh đấy, vẫn minh đấy. Nhưng mà lâu lâu là minh minh. Hai chữ minh minh này nghĩa khác à? Minh minh này là mờ mờ. Hai chữ minh nó khác. Ví dụ như nó là quang minh là ánh sáng của trí tuệ, mà nói là chữ minh minh là, hay là chữ minh ở một cái trường hợp khác, cái này nó trường hợp gọi là đồng âm, nhưng mà dị chữ và dị nghĩa viết khác. Minh là tối tâm viết khác, minh là sáng suốt viết khác. Ví dụ như trong chữ Hán có câu nhân bất học minh minh như dạ hành, người không có học mờ mờ như đi trong đêm. Còn mình lúc học thì cái gì nó cũng lờ mờ, không có rõ. Ví dụ như mình nghe mấy cái câu kinh gì đó mà mình không có chắc cái câu đó là sao biết ra như vậy. Nhân bất học minh minh như dạ hành, người không học mờ mờ để đi trong đêm tối. Cho nên cái chuông đại học chung kêu là chuông u minh. Chuông u minh là chuông gì? Chuông vọng cho cái cõi tối tâm. Thí dụ như Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Bồ Tát. U Minh Giáo Chủ là vị giáo chủ coi quản cõi tối tâm, mà cái chỗ tối tâm đó là tượng trưng cho địa ngục. Cho nên chúng ta thường gọi là địa ngục là gì? Là thiếp vi. Thiếp vi là những cái thành bằng sắt. Hãy nói thiếp vi u ám tối lắm. Chỗ đó là những cái song sắt nó dày lắm và mình không thoát ra được. Cái bài kệ tỉnh chuông thiết vi u ám tất giai văn, tiếng chuông này hỉnh lên thì làm cho cái cõi tối tâm mà dày đặc bao phủ bởi những cái sâu sắc đó nghe được. Mảnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành, nhớ mong sơ chiến thật đấy. Thiết thành lý diện diệt cô hồn, lửa dữ bừng bừng cháy bốn phương. Cô hồn đói khát khổ triền biến, cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ, hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền. Mở đầu bài mong sinh thiết thật. Mảnh hỏa diện diện chiếu thiết thành, thiết thành lý diện diệt cô hồn. Cô hồn dược yếu sanh tịnh độ, thính tụng Hoa Nghiêm bán kệ kinh. Hoa Nghiêm kinh có nguyên bài kệ, chỉ cần nghe nửa bài thôi. Bán kệ kinh thôi, nửa bài của bài kệ đó thôi. Nửa bài đó là gì? Nếu người muốn hiểu và muốn biết, dược nhân dục liễu tri. Dược nhân dục liễu tri, nếu ai muốn hiểu và muốn biết, tam thế nhất thiết Phật, tất cả ba lời Phật, chỉ cần quán lại cái tánh pháp, cái pháp giới tánh của mình, ngộ nhận ra được một điều, ngộ ra được một điều, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả do tâm mình tạo. Cho nên người ta vẽ cái bản đồ một người pháp giới trên này bốn cõi: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Dưới này sáu cõi: trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bốn cõi trên gọi là tướng thánh, sáu cõi dưới gọi là lục phàm. Tướng thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Lục phàm là sáu cõi phàm, là trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mười cái tình ảnh đó, mười cái cõi đó gọi là thập pháp giới. Ở một chỗ giữa ta vẽ chữ tâm, vẽ chữ tâm xong rồi phóng mười cái mũi tên ra, tập chĩa lên, chĩa nhất thiết duy tâm tạo. Anh muốn sống cảnh giới nào? Anh muốn sống cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Thanh Văn, cảnh giới Duyên Giác, cảnh giới trời, cảnh giới A-tu-la, cảnh giới người, cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới súc sanh. Anh chọn nhất thiết chưa tâm nào? Tâm đang tác thiên đường, tâm có thể tạo ra thiên đường. Hồi sáng giờ thiên đường, mà nếu giờ đau lưng quá, buồn ngủ quá, tâm muốn xuống dưới, không phải xuống dưới địa ngục mà xuống dưới phòng. Tâm năng tác thiên đường, tâm năng tác địa ngục, tâm năng tác phòng, tâm năng tác chúng sinh. Hồi nãy có quà đến nhà của một Phật tử, rồi đến bàn Phật lễ Phật thì ở ngay trước bàn Phật có một cái ghế kinh. Thì trên cái ghế kinh đó vẽ chữ tâm và định nghĩa chữ tâm: tam điểm như ngôi sao, tam điểm như tinh tợ, hoàng câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Chữ tâm viết có dễ lắm, ba chấm ở dưới này là cái móng cầm. Thì người ta diễn đạt cái chữ đó bằng một bài kệ: tam điểm như tinh tợ, ba chấm như ngôi sao, hoàng câu tức là cái vòng này là giống như là mặt trăng nửa bán nguyệt, hoàng câu tợ nguyệt tà. Đó, vậy thôi, tâm viết vậy thôi, nhưng mà hay lắm à. Phi là loài biết bay, mau là loài có lông. Loài biết bay hay loài có lông từ đây mà ra này: phi mau tùng thử đất, nhưng mà làm Phật, làm tổ của nó, tố Phật giả do tha. Và các vị đã diễn đạt cái bài thơ đó là một bài thơ tiếng Việt: chữ tâm độc tự vậy mà thành bại do tâm cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ, đọa xa hạnh phúc cũng do đây. Chữ này. Cho nên tất cả mọi thứ nó như là sao? Như thị. Mình nhận nó rồi mình sống gọi là bằng lòng, và mình biết chuyển hóa tâm để mình ứng hợp với cảnh an lạc. Ví dụ như trời ạ, mình đâu có ra đường mình nói: bữa nay tôi có tu đừng lạnh nha. Không nói được. Mình không thay đổi được thời tiết, nhưng mình có quyền mặc ấm như thế nào để hợp với thời tiết. Mình không thay đổi được cảnh, nhưng mình thay đổi được gì? Mà tâm mình chuyển thì cảnh chuyển theo. Trời lạnh 20 độ thì mình mặc áo dày một chút. mình quấn khăn, mình mặc gì đó mà ra đường vẫn bình thường. Việt Nam mình có cái bài hát đó, trời mưa vô ta, mặt trời mưa vô ta, nhưng mà mưa quá vô ta thì ta che dùng vô ta. Còn nếu mà nhưng mà mưa quá thì ta ở nhà vô. Các thầy ngày xưa thời Phật đó, mỗi thầy có một cây tích trượng là cái gậy thôi. Trên cái gậy đó bốn cái vòng xuống, giống như cây gậy của ngày hiện đại đang cầm bốn vòng. Bốn cái vòng nó tượng trưng cho gì? Bốn cái cung tư đen. Ở dưới này treo mỗi cái đó là ba cái phen. 4 lần 3 là 10, 12, thập nhị nhân duyên. Cái gậy mà nghĩa vậy đó. Đi tới đâu, cái gậy nó đa dụng. Thể mà tới nhà thí chủ mà để xin cơm á, chỉ cần cầm cái gậy lắp, đang nghe né, né, thì ta tự biết, con mâm tới xin cơm. Phật đã chế được cái chuông bấm cửa. Đâu phải bây giờ ở nước ngoài không có chuông. Thời Phật đã có chuông rồi. Thí dụ đem ra bỏ thức ăn vô chén, cô bác Phật chế ra buffet. Nhiều khi mình xin miễn nó cũng quá sức tưởng tượng. Bây giờ mình bóp phê là mình bắt chước Phật. Mà bóp phê là mình gọi là gì? Self-service. Cái cây gậy đó đi đến cái suối nào đó, lấy cây để xuống dò sâu cạn để mình qua lửa. Đến chỗ nào rắn rứt, lấy cây gậy nó khiều nó qua lửa. Ai không? Mỗi thầy có một cây pháp trần, biết để làm gì không? Phủi rồi. Bây giờ cái cây pháp trần đó bên Ấn Độ ngày xưa các thầy cầm là để phủi rồi mũi, mà khi mà nó tới qua tới Trung Quốc á thì các vị hòa thượng cầm để mà trang nghiêm pháp tướng, nhìn cho bệ vệ quan nghiêm. Rồi mỗi lần hòa thượng làm mất cái thỉnh, hòa thượng khác cầm phất phất xung quanh cái quan tài, gọi là phất trần phủi bụi. Mỗi thầy có một cây như ý, biết cây như ý không? Trời ơi, giờ thì mình khoái cây như ý, mua cây như ý về để nhà, cái đầu nó như cái nấm rôm vậy. Mà hồi xưa cây nó để làm gì biết không? Gãy lưng. Bởi vì chỗ nào gãy không được thì thọ cái cây đó vô gãy là như ý liền. Để bây giờ ngoài chợ bán cây này nè, cây đó kêu cây như ý. Nhất thiết duy tâm tạo. Mình muốn kêu cây gì, kêu nó cây vọng có tên văn tráng cũng được. Ở ngoài Trung người ta có một cái món bánh, bánh ướt. Người ta để cái bánh tráng nó ra đúng lên. Ăn mặn thì để thịt, ăn chay thì khỏi để gì hết. Đập cái mớ bể cho bánh đập. Bể cái ngồi chấm món tôm ăn. Bánh mà cán ở trên cái lò nước gì cho bánh ướt, để nó xuống cho nhân vô cho bánh cuốn. Nhất thiết như tâm tạo. Cái lỗ nhỏ nhỏ là thành đất vậy, đổ bộ cho cái khọt. Cho nên cái lò nó để nhiệt nóng, cầm phục mở chọc tay lên cho nó thiệt là nóng, để một muỗng bột vô khọt, bánh khọt. rồi để cái chảo thiệt nóng, bốc một muỗng mỏng thiệt bột xèo cho bánh xèo. Bánh gì da nhắt kêu da lợn. À, ăn da heo. Bánh kêu da lợn. Bình thường mua sữa uống phải chi vậy, bổ xương và thông lưng. Nhưng lúc giận đứa nào con mày ngu như bò. Ngu mà ngu như bò mà uống sữa để thông minh. Có bà nói như vậy là để chúng ta là nhất thiết duy tâm tạng. Nè, cái này là cái bàn giảng cái gì đâu, kêu trình chậm chút thôi, pháp tòa. Tòa đâu? Muốn gọi gì gọi gì, đem cục bồ đoàn để cho lớp cũng như pháp tòa đó. Chỗ nào ngồi nói pháp, ngồi nói pháp kêu pháp tòa chứ gì đâu. Nhưng mà nghe kêu pháp tòa quanh mà tráng rất ấn tượng. Có bà nói như vậy á, để muốn dẫn chứng với đại chúng là mình muốn sống như thế nào là do mình. Cái nhà mình nó nhỏ nhưng mà mình khéo thu dọn nó vẫn còn như thường. Cái nhà mình nó rộng mênh mông, mình bày mênh mông thì nhìn nó cũng chật. Khéo ăn thì no, khéo co thì nó đậm. Vậy thôi. Cho nên ở đây mình phải có cái chánh kiến mà không tà kiến. Chánh kiến tức là những cho thấy đúng như thật. Đức Phật là người có chánh kiến, là người thấy rõ mọi sự vật, nhân duyên quả. Duyên là những cái phương tiện trợ giúp để cho cái quả nó có mặt. Ví dụ nhân á, hơn một năm trước quý Phật tử ở đây gặp Pháp Hòa ở Texas và trình bày là muốn mời về đây. Gần 2 năm mới làm được cái chương trình, nhưng mà tác nhân rồi. Rồi cái duyên là lâu lâu có người gọi nhé, thầy đừng quên Indiana nha. Hồi nãy có người tính nói sao, thầy đừng quên An Lạc nha. Không mà nói không An Lạc chết. Tu không An Lạc sao được. Dù không đi về chùa An Lạc nhưng mà mỗi ngày phải hướng tâm về An Lạc. Tu An Lạc mệt lắm. Người không bố thí, không cúng dường, không tế lễ. Tại sao thật sự ra tế lễ không phải là mình làm một cái chuyện mê tín? Cúng bái đó là trở mình duy trì, nuôi dưỡng. Coi mẹ chứ nuôi dưỡng lắm. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ví dụ ông nội mất, sao đám tang rồi hả, thì mình không nhớ ông nội là ai, thì cháu mình nó biết ông cố là ai, rồi cháu nữa nó biết ông sơn là ai. Cho nên người Việt Nam có một cái hay là bàn thờ tổ tiên để hình. Ngày xưa thời không có hình, mình phải để chữ. Bây giờ có hình mình để cái bức hình để làm chi? Mai mốt đứa cháu nó lớn lên nó xăm sao để muộn mà nó nói ông cái người đó là ai. Mình mới nói cái này là ông cố con. Ông cố con là ông nội của, hay là ông là ba của ba thí dụ vậy. Thí dụ vậy mình nói vậy đi chứ. À mình nhớ là đây là ông cố. Ta hỏi mình chết ngắt. Nó biết ông đó là ông cố. Rồi ta có con ra, cái con nó hỏi giống nói ông đó là ai. Nó ông sơ của con. Rê rê của anh ta. Cái hình ảnh đó nó nuôi dưỡng thế hệ này tới thế hệ khác. Mình không có cúng thì nó đâu có phó hội. Cho nên cái ý nghĩa mình cúng là mình mời, mình mời người ta tới. Mà mời đó là cái tâm mình hướng về. Mình có hướng mình mới mời. Quý vị nghĩ mỗi lần mà nhà mình đám cưới bị nát khóc, ai phải đi xuống sợ miss người ta gặp, làm một danh sách rồi mời. Mời rồi mình thọng câu để nhất định ta phải tới. Sự hiện diện của anh chị là một hao tốn cho gia đình. À, hân hạnh. Cho nên là mình có nghĩ mình mới mời thì chúng ta cũng, chúng ta có nghĩ, chúng ta chân cầm cái cương lên, chúng ta đọc cái lời, cái đó là một cái nuôi dưỡng mình. Cho nên ông bà, ví dụ như mình thờ bình thường thờ ông bà, ông bà ở nhà nè, mình thờ, thờ xong rồi cái ngày tháng ba cái mình đưa ông táo mình tiễn ông hôm lát sinh tuần lễ. Vậy là anh để trong nhà ông bà, ông bà hôm lát sinh tuần tới 30 mời về tiếp. Tưởng sao cho anh tới có mấy bữa à, giàu có tới một năm tiễn ông bà. Thật sự tất cả những cái, nếu mình suy nghĩ mình thấy nó cười thôi, nhưng mà điều là cái ý niệm nhớ niệm ông bà thôi. Chứ ông bà nào mà ngồi trong đó, mà ví dụ như thật sự mà có ngồi mà mình khấn xong không nói ờ cà ngon quá ông uống bỏ nhà đi liền mà chứ đâu dám ông bà. Nếu ông bà thật sự mà hờ tay là uống trà bỏ nhà đi liền mà không uống thì mình cũng hoài quý vị. Như vậy rõ ràng quý vị thấy mình vẫn duy biết ông bà không có đâu. Mấy chục năm rồi mà vẫn tiếp tục cúng, nhưng mà cái ý niệm, cái ý nghĩa của nó mình biết. Phật cũng vậy, quý vị đi hết các chùa Phật nào giống Phật nào không, trừ khi nào mấy ông Phật rút cục lò thấy Phật nó đẹp cúng về cái hàng nó thịnh thì giống nhau. Nhưng mà hỏi là Đức Phật nguyên thủy 2000 năm trước có giống mấy tượng Phật mình thờ, nếu mà ngài thật sự ngài còn, ngày nhìn người ta ai vậy? Đó là lúc lại đi. Môi tôi đâu có đỏ dữ gì. Trời Phật dễ sắc lẻ. Tại vì mình dựa theo lời tán tụng. Dung mạo Phật đẹp như vần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang. Nhưng mà tất cả những cái hình ảnh Phật mà chúng ta làm từ cái tâm đẹp của chúng ta gắn lên. Tâm mình đẹp sao mình gắn được. Thờ Phật trước hết là bày tỏ lòng nhớ ơn người đã cho chúng con ánh sáng tuệ giác tu tập. Chúng con đã từng tạo tượng Trần Hưng Đạo, Lý Thánh Tổ để khắp đường phố để nhớ ơn những anh hùng của dân tộc, những bậc tiền nhân đã mở nước giữ nước, thì Đức Phật là người mở đường, mở cái con đường đạo cho chúng con đi. Thì chúng con nhớ Phật, chúng con tạo tượng, chúng con thờ, biết rất rõ điều đó. Cho nên mình làm, mình hiểu thì không có gì là mê tín hết. Cho nên người sống chân chánh nghĩa là người biết thủy chung, nhớ ơn, đền ơn, chứ không có bác bỏ sự tế lễ
không có cha, không có mẹ. Người sống trên đời có phải không có cha mẹ? Người xưa có câu: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên. Phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Từ các bậc phàm phu cho đến các bậc thánh hiền, không người nào mà không có cha mẹ. Người mà mặc khải trên rơi xuống như tôn ngộ không là không có cha mẹ. Chứ còn mà thật sự trên đời không có tôn ngộ không, tôn ngộ không là chuyện hư cấu, không có thật. Không có các loài hóa sinh. Có chứ, con lăng quăng hóa thành con khác, con bướm, con này con kia, nó đều có hóa sinh hết. Không có các sa môn hay bà la môn đức hạnh. Có nhiều khi mình phán không, ở đời này không có thầy tu nào thiệt đâu, không có người nào tốt hết. Có nhiều khi mình bị một cái gì nó tác động, mình bị mất niềm tin, rồi từ đó về sau là mình dịch mọi người giống vậy. Và từ đó mình sống một cuộc đời gọi là chỉ có bài xích và bác bỏ, chứ không có khuyến khích hành thiện. Cho nên một người sống mà có hành thiện cần thiết. Ở trong một cái bài chúng ta thường học: hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng nhật hữu sở tăng. Hành ác chi nhân như ba lao chi thập, bất kiến kỳ tổn nhật hữu sở khuyên. Hành thiện chi nhân, chi nhân là người làm việc lành như hoa cỏ trong công viên, như xuân viên chi thảo, không có thấy nó lớn nhưng mà thật sự mỗi ngày nó mỗi lớn. Bất kiến kỳ trưởng như nhật hữu sở tăng, mỗi ngày thấy nó cao lên được chút. Ngược lại, người làm ác như mài dao trên đá, hành ác chi nhân như ma đao chi thập, mài chi dao trên đá không thấy cục gạch trên cái dao nó mòn, nhưng mà thật sự mỗi lần mài, mỗi lần nó mòn, nó giảm đi. Như ma đao chi thập, bất kiến kỳ lộ, không thấy nó mòn, nhưng mà thật sự ra mỗi lần mài, mỗi lần nó thay đổi tiêu dạng. Nhân khổ sở quy. Một người bất chánh bố thí như người bất chánh. Ở đây người bất chánh bố thí một cách bất cẩn, không phải tự tay mình bố thí, không tỏ ra cung kính bố thí. Bố thí những vật đáng vứt bỏ, bố thí với quan điểm rằng việc bố thí này chẳng đem lại kết quả gì. Như vậy người bất chánh bố thí như người bất chánh. Có nhiều khi mình cũng cho, nhưng mà cái cho của mình là cho vì cái gì? Vì lấy danh lấy tiếng, vì khinh thường ngạo mạn, vân vân, hay là vì cho bỏ mét. Những cái hành động đó, những tâm niệm đó, chúng ta cho không có đúng nghĩa, cho nên là cho bất chánh. Ở trong kinh Địa Tạng á, ông vua phẩm thứ 10 phân biệt bố thí. Ông vua mà ông thấy kinh sách mà rách, chùa tháp hư, hoặc là tự mình ông làm, khuyên bảo nhiều người cùng làm, ông vua đã ra ban có lệnh xuống là làm thôi. Nhưng mà cái đó chưa đủ, cái hạnh của Bồ Tát là đồng sự, lăn xả vào đó cùng làm. Người bất chánh sở hữu những tính chất bất chánh như vậy, người ấy kết giao với một người bất chánh, quyết định như người bất chánh, khuyên bảo như một người bất chánh, nói năng như một người bất chánh, hành động như một người bất chánh, nắm giữ tà kiến như một người bất chánh và bố thí như một người bất chánh. Vào lúc thân ngoại mạng chung sau khi chết sẽ tái sinh vào cảnh giới của những người bất chánh. Và thế nào là cảnh giới của những người bất chánh? Đó là cảnh giới địa ngục hay bàn sở. Đó là cái câu kết luận. Hồi nãy Phật phân tích từ cái người bất chánh là kết giao, quyết định, khuyên bảo, nói năng, hành động, những cái thấy biết và cái bố thí lên lạc, thì Phật gom là những cái đó là người bất chánh. Nhưng ngược lại, ví dụ như mình thấy một cái người kia họ giận con họ, thì nếu mà mình có khuyên á, thì mình khuyên làm sao để mà người mẹ ôm ấp được người con, chị bỏ nó đi, cái đứa mà nó không ra gì, chị thương nó để làm gì, anh lo nó để làm chi? Mình đâu có biết chính là cái nhân thật sự ra sống ở đời không có duyên sao làm cha mẹ, làm con cái với nhau. Nhưng mà duyên nó cũng hai loại, nghịch duyên hay là thuận duyên, ác duyên hay là thiện duyên. Thì cái người mà họ có con mà luôn luôn làm khổ họ là nghịch duyên họ rồi. Thì nếu như đời này họ không ôm bắt được để hóa giải cái duyên đó, họ ghét bỏ nó tiếp tục, thì cái duyên này nó trầm trọng. Cho nên rốt cuộc mình khuyên bảo nó chắc, nó tốt là mình khuyên bảo không đúng đường, không đúng cách, vậy thôi. Mình cho, mình nói, hay là mình có những cái nhìn thấy nó lệch lạc. Cho nên bây giờ để tránh cái trường hợp đó, mình tập như thế này. Cái gì mình không thể làm mà mình thấy người ta làm, điều đó có lợi cho một số nào đó, chúng ta hay nên tùy thuận. Có thể không cần ủng hộ nếu mình không đồng tình, nhưng ít nhất người đó cũng làm lợi cho một số người nào đó trong giây phút đó. Có một ví dụ, có thể mình suy nghĩ thôi, đây nè, vài chục năm nữa đó, rồi ai ở đó mà giữ chùa, bây giờ mà lo xây thì giữ. Nếu mình nghĩ cái tương lai mờ mịt á, thì mình không xây dựng gì hết, thì hiện tại mấy chục năm mình có duyên sống với một số người ngay trong giây phút này không có gì hết. Bây giờ cái chuyện tương lai mấy chục năm nữa ai ở cái chùa này mình không biết, nhưng nếu nghĩ như vậy mình không xây dựng gì hết thì làm gì giờ này mình có ngồi đây. Thành thử ra cái đó cũng là một cái kiến, cái thấy và một cái nghĩ suy, nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Quý vị thấy Đức Phật không? Khi Đức Phật độ chúng sanh, ngài đâu có nghĩ là có một ngày nào đó tên Thích Ca Mâu Ni được lan truyền tới Việt Nam, tới Trung Quốc, vân vân. Lúc đó ngài chỉ nghĩ sao? Ngài độ cho những chúng sanh mà có duyên với ngài ở lưu vực sông Hàng đó thôi. Nhưng mà cái gì chánh pháp thì sẽ được người ta tiếp nhận giữ gìn. Quý vị thấy là có rất nhiều thứ mà chúng ta đang tiếp tục lưu giữ, thậm chí bây giờ không nhớ người nào là cái người, và không biết luôn người nào là cái người phát minh ra những cái đó, là mình thấy hay mình làm. Cho nên điều đó, cái gì mà trong khả năng hiện tại và những người trong thời đại của chúng ta đang cần, chúng ta cứ làm, lợi ích cho một số đông. Cho nên đại chúng, Đức Phật có nói, một người mà ra đời lợi ích cho số đông, chưa dám nói cho tất cả nha, cho số đông là đạo lý. Đức Phật khéo dùng chữ, không dám nói là cho tất cả, chỉ cho số đông là đạo Phật. Cho nên tất cả chúng ta có cái bổn phận gọi là bồi đèn tiếp lửa truyền đăng tôn diệt. Cái chữ đó là cái chữ chúng ta dùng đó, mà dịch cái nghĩa của truyền đăng tôn diệt là bồi đèn tiếp lửa, bồi cái đèn xuống cho người khác giữ cho được. Năm nay các em trong khóa tu mùa đông ở tại Tây Thiên, nó có cái chủ đề của khóa tu mùa đông là Keep the fire alive, giữ ngọn lửa mãi còn. Và Pháp Hòa đã giảng cho các em biết ngọn lửa đó là gì. Không phải là bỏ túi cho một quẹt, mà ngọn lửa của tình thương, ngọn lửa của tuệ giác, ngọn lửa của văn hóa, của truyền thống. Ví dụ nhìn xuống thấy các em đi từ hồi 6-7 tuổi cho đến bây giờ 20-30 tuổi nó vẫn đi quá luôn, nó giúp cho các em khác. Đó, em nó đang hiểu lửa. Và không phải nói với các em mới tới là nhìn các anh chị lâu năm đó, và mình nói với mình rằng mình cũng phải có bổn phận giữ lửa. Người kia nói với mình là ngắt à, không lẽ mình cũng lạnh căm, thì mình sẽ đem tình thương mình không giảm. Họ đối với mình xấu mà tình thương mình không giảm, mình giữ lửa. Cho nên một người mà còn giữ lửa thì ít nhất số người nào gần họ được không? Chứ nếu thở thôi nhà lạnh quá, ngọn đèn này ăn thua gì, thôi thổi luôn cho nó tắt thì bản thân mình cũng chẳng được gì. Một ngọn đèn cây mà còn trong căn nhà lạnh này thì ít nhất ai đó cũng còn được một chút hơi thôi. Thầy phải tạm nghĩ ra cái chủ đề Keep the fire alive. Và Pháp Hòa nói rằng là nếu mà các con ngồi xuống mà phát đàn á, có rất nhiều thứ tượng trưng cho ngọn lửa này để bàn thảo. Cái cách sống của mình ấm lắm, cho nên người Mỹ họ xài từ very warm welcome. Người ta mình dùng cái từ là ấm áp. Mà từ xưa đến nay cái bếp lửa lúc nào cũng biểu tượng cho một sự quây quần ấm áp. Ở miền quê mình chiều về nấu cơm, gia đình ngồi ăn bên bếp lửa, đi ngang làng sớm nào mà thấy mái chiều, mái trong chiều mà khói lên, biết nhà đó hạnh phúc. Đang nấu cơm chiều ấy, nhà nào mà lửa không có biết là đi ăn cơm tiệm hết rồi, hay là nó mua đồ chu vô đấy, không còn nấu cơm. Cho nên mình thờ ông táo, không phải có cái ông táo nào để thờ, mà thờ ông táo nghĩa là chúng ta giữ bếp lửa trong nhà cho ấm cúng. Mình còn xuống bếp nấu ăn nghĩa là còn thờ ông ta, còn xuống nấu mới thắp trong cây nhang. Cho nên người Việt Nam thờ cái ông táo đó chỉ ý nghĩa là với cái ý nghĩa sâu sắc đồng là chúng ta giữ lửa trong nhà cho ông, giữ lửa của trái tim mình cho nó ấm để nó sưởi. Mà hễ mà là trái tim mình lạnh là phải, ta kêu là trái tim mùa đông, trái tim mùa tù. Mình chỉ cần có những cái cái hiểu đó thì tự nhiên đời sống của mình nó ngay ngắn chân chân. Có thể mình không dám nói cùng, dám nói ai tránh ai chơi ai tà ai gì hết, nhưng mà đây là những lời Phật tôi lấy tôi làm cái thứ đó chứ. Bây giờ bằng cách là sở hữu những cái tính cách gọi là chân chánh, ngược lại là gì? Trong một đoạn kinh Đức Phật nói người chân chánh ấy sở hữu đức hạnh chân chánh như vậy, người ấy kết giao như một người chân chánh, quyết định như một người chân chánh, khuyên bảo như một người chân chánh, nói năng như một người chân chánh, hành động như một người chân chánh, giữ vững chánh kiến như một người chân chánh và bố thí như một người chân chánh. Và lúc thân hoại mạng chung sau khi chết sẽ được tái sanh vào cảnh giới của những người chân chánh. Và thế nào là cảnh giới của những người chân chánh? Đó là cảnh giới của chư thiên hay loài người. Còn nếu mà ngược lại nãy, thế nào là cảnh giới của người bất chánh? Là gì? Là địa ngục hay mạng sống. Còn cảnh giới của người chân chánh là cảnh trời hay cảnh người. Có một Phật tử đến thăm thì cái cô nói là con của cô nó tấm tình nó nóng nảy, mà bình thường nó rất dễ thương. Thì Phong Bà mới nói cái tấm tình nóng nảy chỉ là một negative của nó, nhưng bù lại nó còn rất nhiều những đức tính tốt khác. Mình làm cha làm mẹ đó, mình nhận ra cái đó và mình thấy rằng đứa con này nó có phước. Nếu nói sự tái sinh, nó có thể ở những cảnh lành nó xuống. Vì những cảnh lành nó xuống cho nên nó được sanh lên quốc độ tốt đẹp này, được sanh trong một gia đình biết đạo như mình, một người mẹ biết thương con và quan tâm đến con như mình, cho nên nó sẽ được chuyển hóa bằng cái tình thương của mình. Bằng tình thương của mình và bằng cái cách khéo léo của mình. Và nhất là cha mẹ chính là người chính thức có thể ảnh hưởng được. Ví dụ nói như vậy, mà nếu mình là cha là mẹ nổi nóng với nó nữa, hay nạt nộ hay la rầy nó nữa, thì mình tăng trưởng cái đó trong người của nó. Vì đứa nó hay nóng là vì nó hay nghĩ tiêu cực. Mà nếu cái cách đối xử của mình sẽ làm cho nó nghĩ tiêu cực, nó nghĩ là mình không thương nó, thì nó sẽ tiêu cực hơn nữa, nó sẽ nóng giận hơn nữa, vì nó nghĩ rằng mẹ phải thương nó, ba phải thương nó. Và chính là trong người nó đã có bản chất của tiêu cực đó, mà cách sống, cách đối xử của mình tiêu cực cho nó nữa, thì mình tăng trưởng cái đó cho nó. Cái đó gọi là gì, duyên chứ không? Thuận duyên, thuận theo cái nóng tính của nó. Cái duyên nó thuận theo cái nóng tính của nó, làm cho cái nóng tính của nó tăng trưởng. Nhưng ngược lại, cái cách đối xử của mình nhẹ nhàng với nó là nghịch duyên. Nghịch duyên với nghịch với cái duyên nóng của nó, nhằm mục đích là làm cho cái nóng của nó được giảm xuống. Không, mà ví dụ của bà đang dạy, tức một cái người nào đó nói cho quý vị nghe, quý vị có nói gì cho bà khơm đau nó thật xuống đó. Tôi nói với thầy rồi, thầy không chịu nghe tôi. Thầy ngu thì phải chịu. Thường thường mình hay nói với người vậy đó. Cái đó là mình thuận theo cái giận của họ đó. Trong sự phân tích duyên đó, cái đó gọi là một dạng, một trạng thái thuận duyên. Nhưng mà thuận duyên của sự nóng nảy, sự bực bội, thì người đó càng tức tối hơn. Bây giờ mình định lại cái họ đang dạy. Thôi thầy ơi, thầy nói hay quá, thầy biểu là hay quá, sao thầy không? Mình nói sao cho nó nhìn xuống, nhưng mà cái cách nói nó không được. Mình phải nói thôi, bây giờ mình hiểu rồi, mình là người lớn, nó là người nhỏ. Thí dụ mà mình nói làm sao nghịch lại những cái ý mà người đó đang nói, tuy nghịch nhưng mà cuối cùng lại là thuận. Một người ta nói xong rồi kia,
bà Năm đang đi ngay bên đó Năm. Đây, ngồi đây, ngồi đây. Cái đó rồi cái bà Tâm bà đi thấy bà Tám bà kia nói. Bà Tám thấy bà Mười bà kia nói. Quý vị biết cái đó mà là cái gì viêm không? Đẳng vô gián viêm. Vô gián là không có ngừng nghỉ. Hết người này tới người kia tới. Nói. Cái viêm sôi sục. Mới là một cây lửa, cây củi nó vô cái lò đó. Ê, có củi không đấy? Lửa nó phừng. Trong cái sự phân tích về duyên á, của những cái cuộc gì nó xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ nè, cái ly nước này đang nóng, sôi khó uống lắm. Mình lấy một miếng nước lọc, nước nguội á, chém vô. Nó nghịch chứ cái nước nóng này, nhưng mà làm cho dễ uống. Đúng không? Ngược lại, nếu cái ly này mà nó quá trời nóng, chế thêm nước sôi thuận với cái nóng nó đang có nữa, thì uống không có được vì nó quá nóng. Có một ví dụ vậy thì đại chúng dễ nhớ và dễ hiểu. Nếu thuận theo cái bất chánh cũng là thuận duyên, nhưng mà thuận này tăng trưởng cái nghịch. Nếu như trường hợp nó đang như vậy, mình nghịch lại với nó, nhưng mà cuối cùng lại là thuận. Còn nếu như mà một người châm với nước sôi, người kia châm với nước sôi, thậm chí bắt lên một cái lò nhỏ nhỏ và cái này cày ở phía dưới, dù không phải là ngọn lửa mạnh, nhưng cái này là giữ nó nóng hoài, đẳng vô gián viêm. Viêm nó nhiều loại, nghịch viêm, thuận viêm, thiện viêm, ác viêm, đẳng vô gián viêm. Cái ngứa là nó không chịu ăn, nó ăn thôi, rồi chết luôn, nó phải ăn. Cái mình nói là còn giỏi lắm, còn muốn con ăn đi không? Chờ con của mẹ hay là cháu của bà là số 1. Đâu, 1, 2, 3, há miệng ra là con ăn liền. Mình nói nghịch chứ cái đó hết. Hồi nhỏ có bà đút cơm mấy chú tiểu vậy. Ăn một muỗng cho thầy, ăn một muỗng cho huynh, hết trong chùa bà lôi hết ra. Mấy bác, mấy cô bà lôi ra hết trên cần. Ta thấy mọi người có muỗng nè. Ăn một muỗng cho thầy nè, ăn muỗng cho sư huynh nè, ăn muỗng cho vị sư huynh nè, ăn muỗng cho ba nè, ăn muỗng cho mẹ mà cứ người muỗng thôi, ăn hết chén rồi. Hồi nhỏ và đút cơm mấy chú tiểu kiểu vậy. Anh đi học về khoe, lên xe chở nó về khoe. Thầy ơi, bữa nay con không bị cô giáo la. À, tại sao con không bị cô giáo la? Tại vì con làm không hết. Rồi con có vui không? Dạ con vui. Cô giáo con vui? Dạ cô giáo vui. Rồi cô giáo vui rồi cả lớp có bị la không? Mà bây giờ con kể thầy nghe, thầy cũng vui luôn. Con thấy một hành động của con làm dù nhỏ, con làm con quốc, con tham, con làm biết bao nhiêu người. Ở trong trường á, cô giáo giận con, cô giáo la bạn. Về nhà thầy giận con, thầy la hết với sư đệ luôn. Thấy không? Một cái chuyện nhỏ mà con làm đông người không vui. Tức là mình chỉ nó cái cách sống chân chánh. Hồi nãy mình nói gần người thiện như gần người rửa hoa lan không vậy? Một người mà trồng thì rất nhiều người được hưởng. Một gần người làm ác như là ông con leo tường. Lỡ một người đó cầm chân thì hai người, cả hai đều gặp nạn. Cho nên đó, hồi xưa các vị thường nhắc mình, nhất manh dẫn quần manh. Một người mù dẫn nguyên đám mù. Đó là một cái nạn. Khi mà chúng ta không có được cái tri kiến chân chánh thì toàn là những tri kiến lệch lạc. Pháp Hòa hay nhắc hoài với cái chuyện đó. Chụp hình cử ba người, thờ Quan Âm, thờ Tượng Ngồi, rồi thắp nhang thì thắp ba cây, nhang công là Phật chứng. Mình cứ nghĩ mấy cái gì á, tội nghiệp của Phật. Cúng trái cây, hồi xưa người ta nói năm ngũ quả là một biểu tượng, một cái ý thôi.
Chứ bây giờ cầu vừa đủ xài, ở đâu mà đủ gọi là năm thứ, rồi không có là chen cái trái chôm chôm vô, chôm vừa đủ xài. Rồi cũng có người xem cái trái xuân, gọi là gì, xuân là gì, xuân mạng. Nhưng mà còn có người nghịch lại nói sao, xuân khác. Thành thử ra tất cả do mình suy nghĩ. Tết á, có người muốn ăn canh khổ qua, hỏi chi nữa không, cho khổ qua. Có người không chịu, Tết mà ăn khổ, cũng là một ý nghĩ. Cho nên tất cả là do tâm mình suy nghĩ ra rồi mình tạo cho mình một cách sống. Thế mà mình cho đó là sai là mình vô lời bài xích. Mình cho đó là đúng là mình vô vàng những lời tán dương. Cho nên tóm tóm lại, bài kinh này là một bài kinh nói về Phật chỉ cho mình một cái cách chân chánh và bậc chánh. Nếu đọc thêm đoạn nữa là Phật nói ngược lại hết những cái ý là sáng giờ mình học để định nghĩa người chân chánh. Nhưng không mà lược cái phần đó, không mà đọc cái câu cuối thôi. Về câu cuối của cái người bất chánh này, người bất chánh sở hữu những tính chất bất chánh như vậy, người ấy kết giao như một người bất chánh, quyết định như một người bất chánh, khuyên bảo như một người bất chánh, nói năng như một người bất chánh, hành động như một người bất chánh, nắm giữ các tà kiến như một người bất chánh, và bố thí như một người bất chánh. Vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết sẽ tái sinh vào cảnh giới của những người bất chánh. Và thế nào là cảnh giới của những người bất chánh? Đó là cảnh giới của địa ngục hay mạng sinh. Giúp cái đoạn đó thì Phật lượng một lô y như nãy mà nói về chân chánh, thì cái đoạn cuối Đức Phật nói người chân chánh sở hữu những đức hạnh chân chánh như vậy, người ấy kết giao như một người bất chánh, quyết định như một người chân chánh, khuyên bảo như một người chân chánh, nói năng như một người chân chánh, hành động như một người chân chánh, giữ vững chánh kiến như một người chân chánh, và bố thí như một người chân chánh. Vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết sẽ tái sinh vào cảnh giới của những người chân chánh. Và thế nào là cảnh giới của những người chân chánh? Đó là cảnh giới của chư thiên hay loài người. Qua cái bài kinh này thì chúng ta rút được một số những cái số đo như một cái thước để tự mình chỉnh đốn cái cách sống của mình. Nếu lỡ xưa nay mình nói năng bất chánh, suy nghĩ bất chánh, khuyên bảo người ta bất chánh, bố thí cách bất chánh, ví dụ vậy, thì bây giờ mình làm ngược lại, bố thí chân chánh. Có nhiều khi á, bố thí ít mà phước nhiều. Ví dụ sao gọi là bố thí ít phước nhiều? Cúng dường in một trang kinh 5 đồng ít, nhưng mà trang kinh nó lợi lạc không phải một người mà vô số người, đó là bố thí nhiều. Bố thí ít mà phước nhiều, bố thí ít phước ít. Nhiều khi mình ta đói vậy mà cho vậy, hay thậm chí mình bố thí ít nhưng mà ngược lại phước nhiều, là bố thí bằng cái tâm. Và khi mình bố thí có lời khuyên nữa, mình khuyên cho người đó giữ cái đó, sống cho cái đó. Cho nên Phật có nói bốn cách. Có nhiều khi bố thí ít phước ít, bố thí ít phước nhiều, bố thí nhiều phước ít, bố thí nhiều phước nhiều. Cho thì rất nhiều, nhưng mà cho bằng tâm danh lợi hay là một cái ý đồ nào đó thì cái đó nhiều nhưng mà phước ít. Tại vì trong cái cho mình có cái muôn vô. Cho nên Đức Phật nói thi ơn đừng mong cầu báo. Thi ơn cầu báo là thi ơn có muôn đồ. Thì hôm nay đầu năm chúng ta có hai ngày du học chùa An Lạc. Thật sự ra thưa đại chúng, an lạc chính là cái quả lành mà tất cả chúng ta người sống ở đời này đều muốn có, không hẳn là Phật tử mới mang. An nghĩa là khi mình sống ăn đúng, nghĩ suy đúng, cách sống đúng là an. Và từ cái an đó nó dẫn đến cái tâm vui vẻ. Và thưa đại chúng, chỉ lạc là vui mà vui ẩm ở bên trong, còn cái vui mà nó lộ ra bên ngoài người ta gọi là hỷ, hoan hỷ, an lạc. Ví dụ như quý vị cười ngon cả, đó là hoan hỷ. Nhưng mà có nhiều khi một lời nói mình thấm cái câu đó, để rồi mình giữ được trong lòng mình mãi để mình tiến tu, gọi là gì? Lạc. Có một chị Phật tử trong một cái khóa tu, chị đi đến cái khóa tu thì hôm đó chị đi ngang bếp, thì là ngang một cái chỗ nào đó, thì chị nghe có một khuyên một Phật tử. Thì cái vị Phật tử đó không biết nói gì mà Pháp Hòa cũng khuyên vậy. Pháp Hòa nói sống nhồi lên, có bao giờ nó như thế mãi, nó rồi nó cũng phải xuống. Ý Pháp Hòa cũng nói là những cái cơn phiền não gì đó như một những cơn sóng, nó trồi lên rồi nó cũng phải xuống, chứ không lẽ nó không để hoài sao. Thì khuyên cái vị Phật tử nào đó biết, thì cái chị thì chị đi nghe, chị nghe. Pháp Hòa cũng chẳng biết chị nghe, chị thấm gì hết. Mà khóa tu vừa rồi chị về, chị gặp Pháp Hòa, chị nói trong cái khóa tu trước con được nghe thầy khuyên một đạo lý, và con không ngờ cái câu đó nó đi trong tâm thức của con và nó đã giúp cho con vượt qua một cơn sóng gió trong gia đình. Và đối với con, câu đó tuyệt vời để giúp cho. Tại vì vừa rồi con có một cái chuyện lớn trong gia đình mà con nhớ câu này. Không lẽ cơn sóng cứ trồi như vậy, không lẽ bây giờ con cứ giữ cái mức độ căng thẳng như vậy với gia đình con sao, với em, với người thân con sao? Thôi thì bây giờ con phải lắng xuống, thì tự những cơn sóng khác nó sẽ lắng xuống. Và đúng như vậy, con đã im lặng, đã nhẫn nhịn, cho nên mọi việc rồi hiển như những cơn sóng trồi lên, và cuối cùng tưởng đâu là nổ tung hết tất cả và đánh văng hết tất cả, rồi cuối cùng lặn xuống, mọi chiếc thuyền, chiếc ghe trên biển đi đứng bình an trở lại. An lạc. Cho nên cái an lạc là cái quả mà tất cả mọi người ai cũng muốn. Không có phải chỉ Phật tử cần an lạc, người sống ở đời ai cũng cần an lạc. Muốn an thì chúng ta phải có ba điều. Như hồi sáng có bạn thân an, tâm an, hoàn cảnh an, thì tự nhiên mọi việc cũng tốt. Cho nên chúng ta đặt tên cho mỗi ngôi chùa. Ở đây có hai ngôi chùa đặc biệt, chùa này chùa an lạc, chùa kia chùa hạnh phúc. Chiều ngày mai 7 giờ tối ông bà có buổi nói chuyện ở tu viện hạnh phúc. Chưa nói là thấy hạnh phúc rồi. Thôi thì ông bà xin có vài lời thưa với đại chúng qua bài kinh Bất Chánh và Chân Nhân. Mong đại chúng ta cùng tiếp nhận lời Phật để chúng ta tự sanh tấn mình trong năm mới, kính quyền đại chúng được an lạc.